Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, thông tin về chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Campuchia. Sáng nay ngày 8 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Samdet Techo Hun Sen. Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được tổ chức trọng thể tại Cung Hòa Bình dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen. Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Phạm Bình Minh trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Chuyến thăm càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và đúng vào thời điểm nhân dân Campuchia long trọng kỷ niệm 69 năm ngày độc lập. Hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua. Vượt qua những khó khăn cản trở bởi đại dịch, quan hệ hai nước vẫn không ngừng được củng cố, ngày càng gắn bó, tin cậy, thông qua việc duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai thủ tướng khẳng định quyết tâm phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Coi đó là yêu cầu khách quan tất yếu đối với cả hai nước. Chuyển sang những thông tin liên quan trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần đoạn Cần Thơ Hậu Giang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đó, dự án thành phần đoạn Cần Thơ Hậu Giang được phân chia thành 3 gói thầu. Trong đó, đáng chú ý nhất là gói thầu xây lắp thi công xây dựng toàn tuyến, bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, với tổng trị giá 7.966 tỷ đồng. Các gói thầu được triển khai trong quý tư năm nay, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Năm 2022, tổng vốn đầu tư công của Cần Thơ hơn 7.600 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân trên 3.500 tỷ đồng, đạt 46,48%. Tuy nhiên, về phía sở ngành đang phụ trách 142 dự án, thì có 2 đơn vị chưa giải ngân được vốn, 10 chủ đầu tư giải ngân dưới 20%. Đối với các quận huyện là chủ đầu tư, đã có bước chuyển tích cực so với năm 2021. Hiện nhiều địa phương đã giải ngân đạt từ 82 đến 88% kế hoạch vốn được giao của cả năm. Hiện Cần Thơ cũng đã xây dựng xong kế hoạch dự kiến vốn đầu tư công cho năm 2023. Theo đó, ước tổng nhu cầu vốn do các chủ đầu tư đăng ký là hơn 9.941 tỷ đồng. Thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, tính đến ngày 31 tháng 10 vừa qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã giải ngân 4 chương trình cho vay ưu đãi cho 1.785 khách hàng với số tiền hơn 141 tỷ đồng. Trong đó, trên 2.600 hộ vay 130 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 29 khách hàng vay hơn 10 tỷ đồng vốn nhà ở xã hội. 61 hộ vay 810 triệu đồng vốn học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Và 13 cơ sở giáo dục mầm non vay hơn 1 tỷ 100 triệu đồng vốn cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ dự báo mực nước triều cường rằm tháng 10 âm lịch trên các sông rạch tại thành phố tiếp tục lên cao trong những ngày tới. Tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu, mực nước đỉnh triều cao nhất vào lúc 4 giờ sáng nay lên cao ở mức là 2m09, cao hơn báo động 3 0,09m. Mực nước cao nhất trong đợt triều cường này có khả năng đạt mức từ 2m15 đến 2m2, cao hơn mức báo động 3 từ 0,15 đến 0,2m. Đây cũng là đợt triều cường có đỉnh triều lên cao vượt mức báo động 3. Những ngày tới, mực nước triều cường sẽ lên cao và đạt đỉnh trễ hơn so với những ngày qua. Các địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, hướng dẫn người dân phương tiện di chuyển, không đi vào các nơi trũng thấp để tránh nguy hiểm, duy trì các biển báo để cảnh báo cho người tham gia giao thông tại khu vực ngập sâu, khu vực ven sông rạch. Sáng nay tại bến tàu du lịch Ninh Kiều, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản. Cán bộ nhân viên Chi cục Thủy sản và Đoàn Viên Thanh niên thành phố đã tiến hành thả 500 ký cá xuống các địa điểm của sông Cần Thơ. Cá giống được thả là các loài cá nước ngọt bản địa có giá trị kinh tế như cá chép, cá lóc, cá trê, cá trạch. Đây là đợt thả cá thứ 3 trong năm nay của thành phố, với hơn 1 triệu con cá giống các loại được ngành chức năng thành phố và các quận huyện thả về sông. Hội thi giai điệu Tuổi Hồng năm 2022 với chủ đề Xây dựng văn hóa học đường đã khai mạc vào sáng nay, cùng với sự tích cực tham gia của các trường ở các cấp học thuộc Cần Thơ. Đây là hội thi được tổ chức theo định kỳ 2 năm một lần. Năm nay hơn 39 đoàn tham gia, gồm 9 phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, 30 trường trực thuộc, hơn 740 thí sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dự thi, gần 170 tiết mục ở các thể loại ca, múa và biểu diễn nhạc cụ dân tộc hoặc hiện đại. Lễ bế mạc trao thưởng dự kiến diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 11 tới. Tiếp tục với phần tin trong nước. Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày hôm nay, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã điều tàu cứu nạn chuyên dụng SAT-413 ra khu vực 305 công dân Sri Lanka gặp nạn để đưa về bờ. Trước đó, ngày 7 tháng 11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải nhận được thông tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Sri Lanka từ tàu đánh cá LADER-3 chở khoảng hơn 300 công dân quốc tịch Sri Lanka bị sự cố, nước tràn vào buồng máy không khắc phục được từ ngày 5 tháng 11. Thuyền trưởng tàu đã đề nghị hỗ trợ. Sáng nay tại khu hành chính huyện Long Mỹ, tỉnh đoàn Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022. Ngày hội có sự tham dự của gần 1.000 đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn. Dịp này ban tổ chức trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và tặng 20 mũ bảo hiểm cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Long Mỹ. Tính đến hết tháng 9 năm nay, toàn tỉnh Hậu Giang xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, khiến 47 người tử vong, 7 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính gần 1 tỷ 400 triệu đồng. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vào sáng nay cho biết, vừa tiếp nhận 14 bệnh nhân nhập viện cấp cứu được chuyển lên từ Trung tâm Y tế huyện An Biên, trong đó có 3 người đang nguy kịch phải hỗ trợ tiêm phổi nhân tạo. Trước đó, cả 14 người bị ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu, đều cùng đến giếng và nhậu tại một đám tang của một nạn nhân vừa tử vong trước đó cũng do ngộ độc rượu. Cả 14 bệnh nhân này đều được chẩn đoán ngộ độc methanol, chất thường có trong rượu pha chế với cồn. Hiện Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Kiên Giang đã cử tổ công tác phối hợp với Trung tâm Y tế và các cơ quan chức năng của huyện An Biên tiến hành điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc rượu nói trên. Tin thế giới. Ngày 7 tháng 11 đã có hơn 42 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, cao hơn số lượng cử tri bầu cử sớm trong năm 2018. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quốc hội quan trọng này sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 11 giờ địa phương và tức là tối nay theo giờ Việt Nam. Tại kỳ bầu cử lần này, các cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế hạ nghị sĩ liên bang, 35 trong tổng số 100 ghế thượng nghị sĩ liên bang, cùng nhiều vị trí cấp bang và địa phương. Liên quan tới thảm họa giẫm đạp tại Itaewon đêm 29 tháng 10 gây ra thương vong lớn về người, cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã quyết định điều tra hàng loạt cảnh sát. Theo đó, cựu giám đốc sở cảnh sát Jong San, phụ trách quản lý tổng đài 112, sở cảnh sát thành phố Seoul cùng 4 quan chức khác có sai sót trong công tác quản lý an toàn và báo cáo lên cấp trên dẫn tới thảm họa tang thương tại Itaewon. Ngoài các cá nhân nói trên, Ủy ban điều tra đặc biệt cảnh sát quốc gia sẽ điều tra làm rõ với cả giám đốc cơ quan này, người chịu trách nhiệm cao nhất về thảm kịch Itaewon. Nhật Bản đang thảo luận về khả năng chấm dứt việc tiêm miễn phí vaccine ngừa COVID-19, giống như vaccine ngừa cúm mùa và các bệnh truyền nhiễm khác. Theo chính phủ Nhật Bản, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí đã tạo ra gánh nặng tài chính khổng lồ cho chính quyền trung ương nước này và cần tới sự chia sẻ của người dân trong chương trình tiêm chủng trong thời gian tới. Trong năm tài khóa 2021 kết thúc vào tháng 3 năm nay, Nhật Bản đã chi 16 tỷ đô la để mua vaccine cho các cơ sở y tế, với một liều vaccine có giá khoảng hơn 65 đô la, so với hơn 34 đô la Mỹ một liều vaccine cảm cúm. Liên Hiệp Quốc dự báo dân số thế giới sẽ lên 8 tỷ người vào ngày 15 tháng 11 tới, cao hơn gấp 3 lần so với con số 2 tỷ 500 triệu người vào năm 1950. Sự tăng trưởng chưa từng có này là do tuổi thọ con người tăng dần nhờ những cải thiện về sức khỏe cộng đồng, dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và y học. Đây cũng là kết quả của mức sinh cao ở một số quốc gia. Website của Liên Hợp Quốc nêu rõ, mặc dù dân số toàn cầu mất 12 năm để tăng từ 7 tỷ lên 8 tỷ người, nhưng sẽ mất khoảng 15 năm cho đến năm 2037 để đạt 9 tỷ người. một dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng chung của dân số toàn cầu đang chậm lại. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại thành phố Cần Thơ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Trưa và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho bản tin cuối ngày. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.